Mãng Hoang Kỳ, chương 1022, gocchuyenaudio.com, Kỳ Ninh gật đầu, hắn hiểu, mình vẫn phải là mau chóng giúp đỡ Tô Vưu Cơ. Kỳ Ninh rất rõ ràng thực lực của Tô Vưu Cơ. Tô Vưu Cơ cũng chỉ vừa mới trở thành thế giới cảnh không bao lâu mà thôi. Luận cảnh giới nàng còn không có cao bằng hắn, cũng không phải là thế giới thần thiện chiến. Hiện tại cũng phải dựa vào trùng thú, khôi lỗi mới có thể chống đỡ được một đoạn thời gian, nếu như thời gian quá lâu. Gặp được cao thủ chân chính thì rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng a. Kính xin tiền bối nói cho ta biết nàng đang ở trên tòa tinh thần đảo nào. Kỳ Ninh hỏi, bên trong bức thư màu vàng có ghi lại kỹ càng về tất cả tinh thần đảo, ngoài tin tức đơn giản về chủ nhân của tinh thần đảo ra còn có việc có được bao nhiêu bảo bối truyền thừa đều có ghi lại. Đối với những tinh thần đảo này, đương nhiên cũng có số thứ tự a. Dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có chính thức đánh nhau một trận thì mới có thể biết được bên trên tòa tinh thần đảo kia là vị thế giới cảnh nào. Đương nhiên hiện tại có sinh tử đạo quân đến từ lôi cung trong thập nhị cung hỗ trợ, đương nhiên sẽ rất khác. Tinh thần đảo mà nàng ở có số là, Lưu Viêm đạo quân nói, là cái này, Kỷ Ninh lập tức tra ra được nó. Tòa tinh thần đảo này tới hiện tại vẫn còn tầng thứ nhất như trước. Bắc Minh lão đệ ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập lôi cung chúng ta, như vậy chỉ cần bóp nát tín phù của ta là được, ta sẽ tới tiếp đón ngươi. Lưu Viêm đạo quân đứng dậy rồi nói, lần này đa tạ tiền bối a. Kỷ Ninh có chút cảm kích, nếu không phải có Lưu Viêm đạo quân hỗ trợ, không biết phải tới khi nào hắn mới có thể tra ra được Tô Vưu Cơ đang ở trên tòa tinh thần đảo nào. Việc nhỏ mà thôi, Lưu Viêm đạo quân cười nói, sau đó lập tức quay người chậm rãi rời đi, đạp lên trên hư không rồi đi ra bên ngoài. Nhìn đạo quân rời đi, Kỳ Ninh thì lặng lẽ trầm tư. Phải mau chóng vọt tới tầng thứ 5, về sau lại gom góp một bộ ít kiếm thuật truyền thừa đơn giản hơn một ít. Sau đó lại để thua trong tay Vưu Cơ a. Kỳ Ninh âm thầm suy nghĩ rồi nói, hai bộ truyền thừa kiếm thuật cùng với một bộ bộ pháp truyền thừa, trong đó bộ pháp truyền thừa là thứ mà Kỳ Ninh muốn lấy được nhất. Đáng tiếc bộ pháp truyền thừa lại có thứ hạng cực cao, độ khó khi siêu tầm cũng rất lớn. Thậm chí hơn phân nửa bảo bối truyền thừa của bộ pháp truyền thừa đều ở trên người một tu hành giả ở tầng thứ 5. Những ngày tiếp theo Kỳ Ninh lại bắt đầu ước chiến với đối thủ cùng tầng. Tầng thứ 4, trận chiến thứ 7. Lúc này, người mà Kỳ Ninh gặp chính là một cao thủ am hiểu thời không nhất đạo, cũng là trận chiến gian khổ nhất từ trước đến nay của Kỳ Ninh, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, muốn lui thì lui, muốn đánh thì đánh. Rõ ràng Kỳ Ninh chiếm ưu thế về phương diện thực lực thế nhưng dù cứng rắn thì cũng không làm gì được đối phương. Cho dù có sử dụng cửu nguyên thần lôi để trói buộc thì tốc độ của đối phương vẫn quỷ dị khó lường như trước, ép cho thần thể của Kỳ Ninh trực tiếp từ một phân thành hai, hóa thành hai đại phân thân đồng thời đối chiến. Mặc dù thực lực của hai đại phân thân đều yếu đi một ít thế nhưng vẫn có thể áp chế đối thủ như trước. Hai đại phân thân liên hợp vây quét, tăng thêm tốc độ của bản thân Kỳ Ninh cũng đã rất nhanh, lại có cửu nguyên thần lôi. Cho nên lúc này, gocchuyenaudio.com mới đánh bại đối thủ, khiến cho đối thủ nhận thua. Tầng thứ 4, trận chiến thứ 8. Trận chiến này hắn gặp phải một sinh mạng đặc thù và tu hành giả rất khác nhau. Tu hành giả đều được thai nghén ra từ trong thế giới chi tâm. Cho dù là như một ít tổ thần trời sinh như đám người nữ hoa, bàn cổ nói là được sinh ra đời ở bên trong hỗn độn. Thế nhưng trên thực tế đều được thai nghén, sinh ra đời trong lúc thế giới chi tâm diễn biến thành một phương thế giới hỗn độn. Bọn họ trời sinh đã có thể khống chế thiên đạo trong một phương thế giới hỗn độn này, bọn họ có thể sinh ra đời vẫn phải dựa vào điểm thần kỳ của thế giới chi tâm a. Cái gì mà chân thần thiên thần, thậm chí này cả phàm nhân đều được thế giới chi tâm diễn biến thai nghén ra. Mà sinh mạng đặc thù, lại là thứ chân chính được thai nghén ra trong một ít hoàn cảnh đặc thù của hỗn độn vô tận. Sinh mạng có khác biệt, bọn họ có yếu có mạnh, có một ít cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đối thủ mà Kỳ Ninh gặp được này chính là một sinh vật cùng loại với viên hầu. Trước khi giao chiến với Kỳ Ninh còn cầm một ít kim loại kỳ dị để ăn. Thân thể hắn có thể sánh ngang với đạo chi thần binh, lực lớn vô cùng, còn có trí tuệ cực cao, cảnh giới đạo của nó còn cao hơn Kỳ Ninh. Chỉ có điều nó vẫn bại, bởi vì lực lượng của Kỳ Ninh tương đương với nó, tốc độ lại nhanh hơn nó. Quan trọng nhất là Kỳ Ninh có 6 thanh vĩnh hằng thần binh, đầu viên hầu kia lại chỉ có thể dựa vào hai tay. Thế nhưng nếu muốn giết nó cũng rất khó, bởi vì Kỳ Ninh không phá được thân thể của nó, lại khó có thể trói buộc được nó, cho nên chỉ có thể bức hắn nhận thua mà thôi. Tầng thứ 4, trận chiến thứ 9. Một trận chiến này rất là nhẹ nhàng, chính diện nghiền áp, rất đơn giản đã có thể chiến thắng được. Ta đã thắng liên tiếp 9 trận, chỉ kém một trận nữa mà thôi. Nếu như lại thắng một trận nữa thì ta sẽ có thể xông vào tầng thứ 5, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều a. Kỷ Ninh vẫn còn có chút tin tưởng a, đến lúc này cũng không có ai bức hắn vận dụng nguyên nhất thủy hỏa hồ lô. Kiện nguyên nhất thủy hỏa hồ lô kia chính là bảo bối ẩn giấu của Kỷ Ninh, không đến trước mắt sống chết thì hắn cũng không muốn xuất ra. Ước chiến, Kỷ Ninh lại phát ra ước chiến đối với một đối thủ ở trong tầng thứ 4. Tính ra, hắn đã thắng liền 9 trận rồi. Ở một tòa tinh thần đảo trong 12 tòa ở trong tầng thứ 5. Một đứa trẻ có cơ bắp ngăm đen còn có một kiện kỳ dị áo choàng màu bạc lên tiếng. Hắn có con mắt thứ 3, giờ phút này hắn đang xem xét bức thư màu vàng kia. Người này trong đám mới tới, nghe nói là do chúa tể vĩ đại tự mình bắt đến, quả thật có không ít người tiềm lực cực cao a. Người này thắng liền 9 trận, có lẽ thực lực cũng không phải là mạnh nhất thế nhưng ít nhất cũng là người nhanh nhất trong đám người kia. Cách chương.